Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng dẫn dắt quý vị và gia đình trong ơn lành của Ngài. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh, trong giờ Phụ nữ. Và hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về bà Marie Madeleine. Trong bài thứ nhất về bà Marie Madeleine, chúng tôi đã nêu ba câu hỏi về người phụ nữ này. Nên hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư, xin đọc Phúc Âm Mác chương 15, câu 40-41, Luca chương 23, câu 48-49 và Phúc Âm Giăng chương 19, câu 25. Và mô tả những điều Marie Madeleine nghe và thấy bên chân thập tự giá. Phúc Âm Mác chương 15, câu 40-41 ghi như vậy. Lại có những người đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine. Marie là mẹ Gia Cơ Nhỏ và Giô-xê cùng Salome là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilee. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa là những người đã theo Ngài lên thành Jerusalem. Phúc Âm Luca thì ghi như sau. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giê-xu và những người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee đều đứng đằng xa mà ngó. Trích Luca chương 23, câu 48 và 49. Sứ đồ Giăng ghi chi tiết hơn như sau. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Marie vợ Cleopa và Marie Madeleine nữa. Theo Giăng chương 19, câu 25. Thưa quý vị, qua những câu kinh thánh vừa đọc, chúng ta thấy Mác nhắc đến tên ba phụ nữ đứng bên chân thập tự khi Chúa bị đóng đinh. Trong đó có Marie Madeleine. Giăng thì ghi rằng có mẹ của Chúa Giê-xu với chị của mẹ Ngài và Marie Madeleine. Riêng Luca chỉ ghi là những người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee. Nhưng chúng ta biết trong số các phụ nữ đó có Marie Madeleine. Như vậy, trong giờ phút đau đớn nhất của Chúa Giê-xu trong công tác cứu rỗi nhân loại, bà Marie Madeleine đã cùng với Marie mẹ Chúa và chị của mẹ Chúa có mặt chứng kiến tất cả những đau thương mà Chúa phải gánh chịu. Đứng bên chân thập tự trong giờ phút thiêng liêng đó, Marie Madeleine nhìn thấy tất cả những đau đớn Chúa Cứu Thế phải chịu vì tội của nhân loại. Bà cũng nghe những lời cuối cùng Ngài thốt lên và lòng bà tan nát. Trước đó có lẽ Marie Madeleine cũng có mặt tại công đường Phi Lát khi đoàn dân kêu gào đòi đóng đinh Chúa. Bà cũng nghe lời Phi Lát tuyên bố bản án tử hình cho vị thầy kính yêu của bà. Có lẽ bà Madeleine đã khóc khi bọn lính đánh đòn Chúa, đội mão gai cho Ngài, chế nhạo Ngài. Sau khi đóng đinh Chúa Giêsu cùng với hai tên cướp, quân lính lại chia nhau áo sống của Chúa. Marie Madeleine cũng có mặt tại đó, nên bà nghe và nhìn thấy tất cả những đau đớn, khổ nhục Chúa chịu vì nhân loại. Câu hỏi thứ 5 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc Matthew chương 27, câu 57 đến 61. Phúc âm Mác chương 15, câu 42 đến 47. Phúc âm Luca chương 23, câu 54 đến 56. Và cho biết Marie Madeleine ở đâu khi người ta chôn Chúa Giêsu. Về sự việc chôn Chúa Giêsu, Phúc âm Matthew ghi như vậy. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giêsu. Phi-lát bèn truyền cho Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Trích Matthew chương 27 câu 55 đến 61. Lúc Chúa Giêsu trút hơi cuối cùng, Marie Madeleine và những môn đồ khác đã khóc lóc đớn đau vì vị thầy mà họ kính yêu và hầu việc không còn nữa. Sau đó họ nghĩ không biết ai sẽ lo việc chôn cất Chúa. Yêu Chúa, bà Madeleine và các người bạn muốn lo cho Ngài, nhưng không ai cho phép, mà chính họ cũng không biết phải làm gì. Vì thế các phụ nữ này ở quanh quẩn đó, chờ xem việc gì sẽ xảy đến. Và Kinh Thánh cho biết, lúc đó có ông Joseph là người theo Chúa cách kín dấu, cùng với Nicodem là người đã tìm gặp Chúa trong lúc ban đêm, đến xin phép quan Phi-lát cho đem xác Chúa xuống khỏi cây thập tự để lo việc chôn cất. Vì vậy, khi hai người này chôn Chúa, Marie Madeleine và các bà bạn đã có mặt và chứng kiến tất cả. Marie Madeleine đã có mặt khi người ta chôn Chúa, vì bà muốn nhìn thấy Chúa được đưa đến nơi yên nghỉ cuối cùng, rồi bà mới yên tâm ra về. Đây là những môn đồ trung tín của Chúa, họ ở bên Chúa, lo cho Ngài cho đến phút cuối. Phúc âm Matthew ghi rõ như sau. Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong tảng đá. Đoạn họ lăn một tảng đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Marie Madeleine và Marie khác ở đó ngồi đối ngang huyệt. Phúc âm Mác thì ghi, Marie Madeleine cùng Marie, mẹ Giô-sê đều thấy chỗ táng Ngài. Mác chương 15, câu 47. Bác sĩ Luca thì ghi chi tiết hơn như sau. Bây giờ là ngày sắm sửa và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Giê-xu, theo Giô-sép xem mã và cũng xem xác Ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Trích Luca chương 23, câu 54 đến 56. Thưa quý vị, tuy bác sĩ Luca không kể tên những phụ nữ có mặt tại đây, nhưng chúng ta biết đó là Marie Madeleine và các nữ môn đệ khác. Ông cũng thêm một chi tiết quan trọng là các phụ nữ này muốn biết rõ người ta chôn Chúa ở đâu và đặt xác Ngài như thế nào. Và họ chuẩn bị thuốc thơm để khi ngày Sa-bát đã qua, họ sẽ đi thăm mộ Chúa và ướp thuốc thơm cho Ngài. Câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay như sau. Chúng ta ghi nhận và học hỏi được điều gì qua tâm tình của Marie Madeleine đối với vị thầy kính yêu? Bà Marie Madeleine đã không bỏ Chúa trốn chạy khi Ngài bước vào những giờ phút cuối cùng trong chức vụ, là những giờ phút đau đớn và cô đơn hơn hết. Trong khi Judas Iscariot bán Chúa với 30 miếng bạc và dùng cái hôn phản bội làm dấu hiệu cho kẻ thù bắt ngài. Trong khi những môn đồ khác hứa trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, đều bỏ ngài chạy trốn. Trong khi Phi-e-rơ, môn đồ thân cận nhất, ba lần chối Chúa và thề rằng ông không biết ngài là ai. Trong giờ phút nguy biến và cô đơn cùng cực đó của Chúa, mọi môn đồ thân cận từ bỏ Chúa, thì Mary Magdalene đứng vào hàng đầu trong số những phụ nữ đi theo Chúa. Bà theo Chúa trong đoạn đường khổ nạn, theo Chúa lên đồi Gô-gô-tha, chứng kiến Chúa chịu khổ hình, và bà cũng đã có mặt lúc người ta chôn ngài. Mary Magdalene và các bạn là những phụ nữ yếu đuối, họ theo Chúa trong âm thầm. Họ dâng hiến thì giờ, của cải để hỗ trợ chức vụ của ngài. Dù không được kể vào hàng môn đồ chính thức, những môn đệ này đã hết lòng hầu việc Chúa, trung tín với Chúa và quyết tâm theo Chúa cho đến cuối cùng. Khi Chúa chết, dù hy vọng tan biến, nguy hiểm đe dọa, Mary Magdalene và các bà bạn của bà vẫn tiếp tục nghĩ đến những điều họ có thể làm cho Chúa để bày tỏ lòng kính yêu Chúa và biết ơn ngài. Chúa đã chữa lành bệnh cho họ, ban phước cho cuộc đời họ quá nhiều. Vì thế, trong lúc Chúa chịu đau đớn để uống trọn chén mà Đức Chúa Cha dành cho ngài, Mary Magdalene và các phụ nữ đó không nỡ lòng nào bỏ ngài trốn chạy. Yêu Chúa, Mary Magdalene và các bạn đã không nghĩ đến sự an toàn của chính mình, nhưng quyết tâm theo Chúa cho đến cuối cùng. Qua hành động của Mary Magdalene, chúng ta nhìn thấy tình yêu và lòng trung tín của bà đối với Chúa. Bà đã thọ ơn Chúa quá nhiều. Khi Chúa chữa bệnh cho bà, cứu bà khỏi sự áp chế của quỷ dữ, Magdalene đã được chữa lành và trở nên một người mới với một đời sống hoàn toàn đổi mới. Từ đó, Mary Magdalene bỏ hết tất cả để đi theo Chúa và hầu việc ngài. Bà không chỉ theo Chúa khi mọi việc bình an, tốt đẹp, nhưng bà đã trung tín theo Chúa trong những đoạn đường, những giờ phút đen tối, đau buồn nhất, những giờ phút có thể nguy hiểm đến chính sự sống của bà. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta cũng thọ ơn Chúa rất nhiều. Chúa đã từ bỏ tất cả vinh quang quyền quý trên thiên đàng, hạ mình sinh ra làm người, sống trong nghèo nàn, và cuối cùng hy sinh chịu chết trên thập giá để ban cho chúng ta ơn tha thứ và ơn cứu rỗi. Chúa cũng luôn đi bên cạnh chúng ta, dìu dắt và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Nhưng đã bao nhiêu lần chúng ta không nhớ ơn Chúa và không đền đáp ơn ngài. Nhìn gương bà Mary Magdalene, xin Chúa giúp chúng ta cũng là những môn đệ thật của Chúa, để chúng ta không chối Chúa khi gặp nguy hiểm, khó khăn, không thay đổi, chối bỏ đức tin trước những đe dọa của người chung quanh hay những nguy hiểm trong đời sống. Và dù lắm khi vì là phụ nữ, chúng ta không được chính thức công nhận là đầy tớ của Chúa, là người hầu việc Chúa, không được trao cho những chức vụ hay chức vị quan trọng trong hội thánh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn trung tín với Chúa, trung tín trong sự hầu việc Chúa, trung tín sử dụng những của cải, ân tứ và khả năng Chúa ban vào những công tác Chúa giao thác, và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Để rồi khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian, chúng ta sẽ được Chúa ban khen với lời như sau: Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Thưa quý thính giả, bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.